Tâm ở đây không phải chân tâm mà là vọng thức phân biệt. Mình thì quen mình gọi vọng tưởng. Nó chuyển từng chút vậy đó. Ngay một cái quyết định của mình trước đây mình thấy rất là hợp lý. Ai mà không đồng ý mình sẽ cãi cho tới nơi. Cái tới ngày mai lại sao chính mình đổi. Cái mình lén mình đổi. Tại ngày hôm qua cãi hăng quá. Huống nữa là 3 tháng sau, 3 năm sau. Cho nên nó vô thường dữ lắm. Cái lợi trong cái quán tâm vô thường này khi mình chung sống với nhau nó đỡ. Là nó không cố định. Cho nên ai mà có ghét mình quá thì mình cứ cười cười cho qua. Một tuần nữa thôi là hết chuyện. Huề. Mà còn mình có thương ai quá thì cũng không sao. Tháng 2-3 tháng nữa dòm mặt nhau bình thường. Cho nên mọi chuyện nó bớt cái mức quan trọng và nó đỡ làm khổ mình. Và tất cả những cái vọng tưởng này nó thay đổi là theo duyên. Theo duyên mà đổi. Lúc nhỏ mình thích cái này, lúc lớn mình thích cái khác. Nếu mà cái tâm mà nó thường á, thì một người dở sẽ dở hoài. Mà không phải vậy. Bây giờ mình dở nhưng mà 5 năm nữa mình đã khá hơn. Còn nếu mà cái tâm thường thì một người có khi nào đó mà thấy như sáng đạo thì chắc họ sẽ yên ổn hoài. Mà họ có yên ổn hoài không? Không, có ngày đẹp trời họ cũng khóc hả? Thành ra người hay không hay hoài, người dở cũng không dở hoài. Thì đó chính là cái vô thường của tâm. Mình thấu cái chỗ này rồi, cái mình thấy mọi chuyện nó cũng không có gì quan trọng lắm. Vì cái tâm nó vô thường cho nên á, ngay cái lằn ranh giữa thiện và ác á, nó mấp mé dữ lắm, nó mỏng manh lắm. Một người tưởng như đang đứng trên cái đất thiện, chớp mắt một cái họ có thể tạo tội. Và một người tưởng như ác dữ vô cùng, mà chỉ cần một cái duyên nhỏ thôi, họ trở thành một người hy sinh tất cả cho người khác. Có một cái, đây là cái lời kể của một cái người làm cái nghề coi tù. Cái cô đó, cô coi ở trong trại tù á, cái từ chuyên môn gọi là quản giáo, nữ quản giáo. Thì cô này cô trẻ, cô mới nhận cái công việc này. Khi mà cô coi trong một cái trại nữ tù nhân á, trẻ thì toàn là những, phần nhiều là những cái cô gái trẻ bị sa ngã hoặc là bị rơi vào cái phần nhiều là hút chích bạn bè, bụi đời vân vân, mới vô trong những cái phòng giam này. Trong số đó có một cái cô gái tên là Renee, chỉ mới 20 tuổi mà đã có con. Thì chính cái người bạn trai của cô đã lôi kéo cô vào cái con đường sa đọa và biến cô thành một cái người chứa chấp ma túy. Vì cái tội mà cất giữ ma túy này cô bị 7 năm tù. Cái thằng con trai của cô mới có 4 tuổi thôi và nó phải gửi cho ông bà ngoại nuôi. Mới nói dối là mẹ con đi học xa, 7 năm mẹ con tốt nghiệp sẽ trở về. Thì thỉnh thoảng á, cái thằng bé này cô được gặp con để mà thăm. Mỗi lần thăm như vậy nó cứ nói mẹ ơi mẹ học gần xong chưa, con tới lớp thì con được cô giáo khen con học giỏi, vậy mẹ học có giỏi không, mẹ hứa là mẹ về sớm với con. Thì có một buổi tối cái cô nữ quản giáo, cô thấy cô Renee này khóc, hỏi tại sao. Thì cô này mới kể là hồi chiều khi thằng bé nó vô á, nó nói với em là nó rất muốn đi chơi cái hồ Thiên Nga. Mà ông bà ngoại không có dẫn nó đi chơi tại già quá rồi, đâu có dẫn con nít đi chơi mấy cái công viên. Thành ra nó chờ em về để em dẫn đi chơi. Và cứ mỗi một ngày ăn bánh mì như vậy, nó nhà nghèo, không có giàu, nhà ông bà ngoại nghèo, thì nó mới hốt cái vụn bánh mì nó để dành trong một cái hộp sắt tay, một cái hộp bánh cũ. Nó nói là con sẽ để dành cái vụn bánh mì này, khi nào mẹ về mẹ dẫn con đi cho Thiên Nga ăn. Thì cái cô Rene này cô nghe cô thương đứa con, tại vì biết bao giờ mới về. Còn tới 5-6 năm mà hộp bánh mì vụn nó chắc là nó mốc meo làm sao. Mà ông bà ngoại nó thì viết thư nói là tuần nào nó cũng đem ra nó phơi nắng, phơi nắng cho cái bánh mì này nó còn thơm kịp tới khi mà Thiên Nga ăn. Như vậy cho tới một tuần sau thì cái cô nữ quản giáo này mới được các người khác báo cho biết là cái cô Rene này đã lấy cái số tiền 20 đô mà được trả công lao động đầu tiên trong cái đợt mà lao động đó. Cô đã lấy 20 đô này để cô mua thuốc cô chích. Thì cô quản giáo này cô rất là giận, là tại vì nếu mà chích trở lại thì coi như là cái cuộc đời nó đi xuống trở lại. Thì làm sao trong khi là chính cái câu chuyện của thằng bé đó còn làm cho ai cũng rớt nước mắt được. Thì sau đó cô này giận quá mới kêu Rene lên để cật vấn cái chuyện trong tù mà vẫn còn phạm lại cái lỗi thuốc phiện. Thì Rene mới phân bua là mệt mỏi căng thẳng quá rồi sắp tới sinh nhật nữa, cho nên lấy cái tiền này mua để mà mua thuốc đó mà chích. Thì cô quản giáo này cô giận quá, cô mới chộp cái tóc của cô Rene, cô lật ngửa cái mặt ra đằng sau, cô nói vào mặt là chị lớn rồi, quyết định thế nào là tùy chị, nhưng mà tôi nghĩ với cái số tiền đó chị có thể mua được rất nhiều bánh mì cho con chị đó. Cái cô hất cái đầu của cái cô kia một cái bỏ đi. Thì đó là một cái việc làm coi như là vi phạm, mà tại vì trong người ta không có được hành hạ tù nhân, chỉ được nhắc nhở dạy dỗ, còn khi mà làm như vậy là lỗi về cô quản giáo này. Cho nên cô Rene này cô trợn tròn mắt ra cô nhìn, tại giật tóc người ta ngược như vậy mà. Cô quản giáo cô hơi ân hận và cô cũng đâm hoảng chính vì cái sự nóng nảy của mình. Và một tuần kế đó thì Rene tránh mặt, không có gặp cái cô quản giáo này. Và sau đó thì chính Rene tới gặp cô quản giáo, con mắt sâu quầng, mặt mày phờ phạc, và nói là chị nói đúng, tôi với cái số tiền đó tôi sẽ mua được rất nhiều bánh mì cho con tôi. Nói xong cái trở về cái chỗ nghỉ. Như vậy sau đó không bao giờ xảy ra cái chuyện mà lấy tiền để mà đi mua chất nữa. Và Rene từ đó đổi thay hẳn, sống rất là nghiêm túc, đàng hoàng. Và tất cả cái số tiền cô không có lãnh ra, mà cô nhờ khi mà trả cái số tiền lương lao động á, thì cô gửi liền vô trong cái quỹ tiết kiệm để không bị cám dỗ khi cầm cái đồng tiền trên tay. Và vì vậy cho nên cô được trả tự do trước thời hạn nhờ hạnh kiểm tốt. Và khi về cô mới viết, sau đó cô viết lại một cái thư cho nữ quản giáo, cho cô này. Và trong đó có hình chụp đứa bé đi thăm bầy Thiên Nga và chụp cái hộp bánh mì vụn mà ngày trước. Thì như vậy mình thấy chỉ cần một lần chích đó thôi mà không đứng lại được thì nó có kéo theo những lần khác không? Mà đã chích rồi tiếp tục như vậy thì sẽ phạm thêm một số lỗi lầm nữa. Thì cái ngày trở về với con trai không biết tới bao lâu. Thành ra cái lằn ranh nó rất là mỏng manh. Thì cái đó gọi là tâm vô thường. Tâm vô thường là mình không biết nó đâu để nắm hết á. Không biết nó đâu để nắm. Mà một bên là một cuộc đời trắng, sạch với gia đình, với một cái người mới có 20 tuổi có thể làm lại cuộc đời. Còn một bên sẽ là một cái cuộc đời tô đen. Và cái lằn ranh nó không có. Cái tâm vô thường nó dao động giữa hai bên như vậy. Thì vì vậy trong nhà Phật rất đặt nặng cái chuyện rõ tâm vô thường. Vì khi mình hiểu rõ chỗ này mình mới điều động và làm chủ nó được. Và khi mình làm chủ được thì mình mới không bị những cái phúc, mà những cái phúc mê một tích tắc như vậy nó làm mình phải ân hận vô cùng. Đó là chưa nói tạo nghiệp mà đi trong sanh tử nữa. Thứ tư là quán pháp vô ngã. để đối trị với cái tâm chấp ngã, ngã chấp, pháp chấp,